mới hỏi Phật rằng: tôn giả, chỗ khác thì thường thường Thế Tôn, thì ở đây nó tôn giả, nếu sau khi Phật diệt độ, chánh pháp qua rồi, khứ thế tức là qua rồi, tượng pháp trụ thế tức là hiện nhằm cái thời tượng pháp, ở trong cái thời mạt kiếp, mạt kiếp tức là mạt pháp, chúng sanh có đủ năm thứ trượt, ngũ trọc ác thế đó, ngũ trượt đó, phần nhiều các cái nghiệp ác luân hồi ở trong tam giới không có khi nào ra được. Vậy nguyện Phật thương xót vì chúng sanh đời sau, tuyên nói nhất vị quyết định chân thật. Ngài nói cho được cái, cho chúng sinh nó nghe được cái nghĩa nhất vị quyết định chân thật, khiến chúng sanh kia đồng được giải thoát. Muốn cho chúng sanh được giải thoát, bây giờ Đại Phật nói câu, tôi dẫn câu rất ngắn. Phật ngôn: Thiện nam tử, nhữ năng vấn ngã xuất thế chi nhân, dục quá chúng sanh, linh bỉ chúng sanh, hoạch đắc xuất thế chi quả, thị nhất đại sự bất khả tư nghì, dĩ đại từ cố, dĩ đại bi cố, ngã nhược bất thuyết, tức sang lãnh tham, nhữ đẳng nhất tâm, đế thính, đế thính vị nhữ tuyên thuyết. Bây giờ Phật hứa Phật sẽ nói, nghĩa là ông hỏi câu đó là rất là tốt, rất là quý, vì thương xót chúng sanh. Nếu mà ta không nói thì ta mắc cái tội tham lam mỏn sẻn rồi, nên ta sẽ nói. Ông sáng lắng nghe. Đây, thiện nam tử, nhược quá chúng sanh, vô sanh ư quá, bất sanh vô quá, kỳ quá đại yên, linh vĩ chúng sanh, giai ly tâm ngã, nhất thiết tâm ngã, nhất thiết ngã tâm ngã, bổn lai không tịch, nhược đắc không tâm, tâm bất quyển quá, vô quyển vô quá, tức đắc vô sanh, vô sanh chi tâm, tại ư vô quá. Bao nhiêu đó, ngài chỉ cho cái nghĩa quyết định chân thật. Nghĩa quyết định chân thật là cái gì? Ngài nói rằng nếu nhược quá chúng sanh, vô sanh ư quá, nếu mà chúng ta muốn giáo hóa chúng sanh á, thì không thấy có chúng sanh để mà quá. Bất sanh vô quá, kỳ quá đại yên, nghĩa là không có chúng sanh, không có người giáo hóa, thì cái giáo hóa đó mới là lớn vậy. Nhiều đó không quý vị thấy? Nghĩa là muốn giáo hóa chúng sinh để đi tới chỗ giải thoát thì mình phải thấy chúng sinh không thật, phải thấy mình không thật. Thấy mình không thật, thấy chúng sanh không thật thì cái giáo hóa đó mới là lớn. Còn thấy mình thật, chúng sanh thật thì giáo hóa không lớn. Tại sao vậy? Bởi vì vô tình giáo hóa thành ngã ở trên. Bởi vì thấy mình thiệt là ngã, thấy chúng sanh thiệt cũng là nhân. Mà có ngã có nhân á, thì mình giáo hóa được trăm người, nó tôi được trăm đệ tử rồi, phải không? Đệ tử thuộc về tôi là thầy đệ tử. Thì như vậy, đệ tử thuộc về tôi là thầy á, thì cái ngã nhỏ hay to? Cái to. Còn nếu được 1000 đệ tử thì 1000 đệ tử thuộc mình là thầy của 1000 đệ tử thì to hơn không? Và nếu được 10000 á thì to hơn bao nhiêu? Bởi vậy cho nên giáo hóa càng nhiều thì cái chấp ngã càng lớn, nếu thấy mình thiệt, người thiệt. Còn ở đây giáo hóa tất cả mà không thấy mình là người hay quá, không có người vị quá, thì mình người không thiệt hết, thì cái đó mới thật lớn đó. À, quý vị thấy, thì nếu xét sơ sơ thì mình có bị cái bệnh đó không? Đó là cái điều mà Phật nói. Mà nếu thấy có mình, có người thiệt thì không bao giờ giải thoát được hết. đó là trầm luân chứ không có giải thoát. Muốn giải thoát thì phải không thấy có thực mình, không thấy có thực người. Như vậy một câu đó thì quý vị mới thấy Phật dạy làm sao rồi. Rồi tới đây, linh bỉ chúng sanh ly giai ly tâm ngã, khiến cho chúng sanh kia đều lìa cái tâm ngã, tâm chấp ngã. Làm sao mình lìa được tâm chấp ngã của mình, người lìa được tâm chấp ngã của người đó. Nhất thiết tâm ngã bổn lai không tịch, tất cả cái tâm chấp ngã xưa nay là rỗng lặng. Như vậy thì giáo hóa đó mới là giáo hóa hay nhất. Mà nói chữ không tịch này quý vị nghe thì đa số khó mà hiểu được. Tôi tạm giải thích một chút cho quý vị hiểu. Đây là phương tiện như tôi thường dùng đó. Bây giờ đó tôi đưa bàn tay lên, cái tôi co năm ngón lại, thì quý vị nói cái này cái gì? Nắm tay. Tôi hỏi quý vị, hiện giờ Thạch có nắm tay không? Trả lời tay. Có hay không? Mà nếu ngay bây giờ tôi nói không có nắm tay, quý vị chịu không? Chịu không? Chắc không bao giờ chịu. Mà Phật lại nói không, nắm tay là không tịch. Làm sao mình hiểu? Bởi mình nói có nói không là qua cái mắt thấy, phải không? Mắt thấy có thì nói là có. Rồi nếu mà mất đi nói là không. Nhưng với con mắt trí tuệ bát nhã, Phật nói nắm tay này là không tịch lặng lẽ. Nó không cái gì? Tướng nắm tay hiện hữu mà nói không. Thì như vậy là để thấy rằng nhìn với con mắt trí tuệ, đây là năm ngón tạm co lại, giả danh đặt là nắm tay, phải không? Giả danh đặt là nắm tay, chứ có thiệt nắm tay đâu. Nếu có thiệt thì nó nắm như vậy suốt năm suốt tháng, phải không? Mà giờ co năm ngón lại mới tạm có. Thì như vậy là do cái duyên hợp tạm có nắm tay, phải không? Duyên hợp tạm có nắm tay. Mà đã là duyên hợp tạm có thì nắm tay có thiệt hay không? Nó là không tịch. Không này là cái thể không, chứ không phải không là con mắt thấy không. Nhớ vậy đó. Cái thể nắm tay nó là không. Mà thể nắm tay nó không là sao? Bởi vì bản thể của nắm tay là không có, do cái duyên hợp nó mới tạm có. Mà nếu duyên tan thì nó là sao? Thì nó mất tiêu. Kiếm nắm tay đâu có ra. Duyên hợp thì tạm nó có, duyên tan là mất tiêu đó. Rồi khi tạm có vậy thì mình nói nắm tay thiệt thì đó là sai lầm, phải không? Cho nên nhà Phật nhìn bằng trí tuệ, nắm tay tạm có, nói đó là cái nắm tay giả có, thể nó là không, phải không? Thể nó là không tịch, nói như vậy là đúng lẽ thật. Còn mình nói có nói không đó là không đúng lẽ thật. Như vậy thì nắm tay tôi buông ra thì quý vị thấy mất rồi. Nhưng bây giờ nắm tay năm duyên hợp lại thì tạm gọi có đó. Bây giờ rồi giả sử buông ra rồi, bây giờ hỏi nắm tay không thì có, nhưng mà năm ngón tôi có hay không? Có không? Nắm tay hồi nãy do năm ngón hợp lại thì không có đó, không thể có. Nhưng mà giờ năm ngón rời ra thì năm ngón này có hay không? Thì đa số thì nắm tay không có, chịu rồi đó. Mà ngón tay không có là không được, phải không? Đó. Cho nên thường thường trong kinh hay kinh giáo, ở kinh mà gọi là giáo lý nguyên thủy đó, thì Phật dạy thân này vô ngã. Ngã là chủ thể. Tại sao vô ngã? Vì năm uẩn hợp. Năm uẩn hợp cho nên thân này vô ngã. Thì phân tích là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó hợp lại mới có thân này. Năm cái rời rã thì thân này không còn, giống như năm ngón tay tôi hợp lại thì có nắm tay, rời ra thì không có nắm tay. Dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ qua cái hệ Bát Nhã, cái chiếu kiến ngũ uẩn về không. nghĩa là cái ngã của năm uẩn hợp lại là không, thì mình hiểu. Nhưng bây giờ năm uẩn đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng không luôn. Thì bây giờ cũng giống như năm ngón tay này cũng không nữa. Quý vị chịu không? Tới chặng thứ hai là cảm thấy khó rồi đó. Cho nên là giáo lý thứ hai là giáo lý khó, khó hiểu. Nhưng bây giờ tôi hỏi, ngón tay này cũng là không luôn. Thì trong đây, xương là một, thịt hai, máu là ba, gân là bốn, da bọc là năm. Năm cái đó rời ra thì có ngón tay không? Có không? Không có luôn nữa. Thấy không? Thì như vậy, tại vì năm cái đó nó khắn chặt nhau, thì nói là có. Cái năm cái đó nó rời ra thì cũng không còn. Thì như vậy làm sao thiết được? Bây giờ nếu mấy cái lóng xương này rời ra, mấy sợi dây gân rời ra, thịt rời ra, máu rời ra, da rời ra, thì kiếm ngón tay có không? Nhưng mà tại vì sẽ rời khó chút, cho nên rồi nói nó có, cái sự thật cũng nào có. Thì như vậy cái nào cũng là duyên hợp, mà duyên hợp là không. Thì từ cái nắm tay đó nhìn lại con người mình, thì Phật nói thân này do năm uẩn hợp lại thì không thiệt, mình chịu. Mà thân này không thiệt thì năm uẩn cũng không thiệt luôn. Như vậy thì ôm ấp cái thân năm uẩn này, Phật nói là cái thân không thiệt. Mà tất cả quý vị có chịu nó không thiệt không? Chịu không? Phật nói không thiệt mà mình đòi thiệt à? Như vậy thì Phật nói không thiệt là vì Ngài giác, còn mình đòi thiệt là tại vì cái gì? Mà quý vị chịu mình mê không? Chịu, đòi nó thiệt mà không chịu mê. Mới là điên đảo không thể tưởng, phải không? Nói nó là thiệt mà không chịu mê. Như vậy thì làm sao nói? Vì ai nói ngu rồi giận, giận đùng đùng lên. Mê tức là ngu chứ gì. Như vậy thì Phật giác, cho nên Phật thấy nó không thiệt. Còn mình mê cho nên mình thấy nó thiệt. Mà thiệt là mình ngu rồi. Ai nói ngu thì nên, dạ đúng. Đúng thì về hết, có gì đâu giận. Về có chịu về không? Nói mê, nói ngu là giận, nên là ăn thua đủ. Như vậy mới thấy chúng ta ngu, ngu từ cái này tới cái nọ, thấy không? Nó quá, quá sức là ngu si. Bởi vậy cho nên trên con đường tu không có phải khó, mà khó vì cái si mê muôn kiếp đó, bỏ không được. Ngu quá rồi thành ra cứ nói gì cũng không hiểu hết. Cứ bám chặt vào cái ngu của mình. Vì vậy mà quý vị thấy cái học Phật là học bằng trí tuệ. Bởi vậy nên tôi thống nhất cái câu 12 nhân duyên. Cái nhân duyên số 1 là vô minh. Thấy không? Cái ngu là cái đầu. Cái ngu cái đầu. Cho nên rồi Phật nói muốn giải thoát là chỉ có cái là giác ngộ, là trí tuệ. Tối là cái gốc của mờ mịt. Bây giờ muốn hết tối thì chỉ có sáng là trừ, chứ không có cách nào khác hết. Phải không? Sáng là trừ tối chứ không có làm cách nào trừ tối được. Ví dụ bây giờ cái nhà này tối không có đèn. Bây giờ quý vị nói bây giờ bóng tối nó đầy nhà làm sao đây? Bây giờ ôm đất, đổ cát vô cho bóng tối nó chạy ra, được không? Nghĩa là không cần phải phân từ cục đất, gánh từng kỳ cát, đổ trong nhà để đuổi ánh sáng. Mà chỉ cần thắp một ngọn đèn. Thắp một ngọn đèn, công phu không có bao nhiêu, mà kết quả tròn đủ. Còn phân từng kỳ cát hay là từng một xe đất vô đổ để đuổi ánh sáng ra thì chỉ nhập công mà không kết quả, phải không? Cho nên cái người tu á, gốc là phải giác, mà giác thì mọi cái mê nó mới hết. Vì vậy cho nên dứt vô minh chỉ có trí tuệ. Mà trí tuệ nãy giờ nói đó là mình phải thấy bằng trí chứ đừng thấy bằng vọng tình. Tất cả chúng ta thấy bằng vọng tình cho nên rồi điên đảo. Nếu thấy bằng trí, nhìn người nam cũng năm uẩn hợp hư dối, người nữ cũng năm uẩn hợp hư dối, cái gì thiệt. Nam cũng là nông quấn, nữ cũng là nông quấn, bình đẳng, không ai hơn cái khác. Thấy vậy cái thì mình đã nhẹ đi bao nhiêu rồi, phải không? Đó mới là cái tướng. Bước qua cái tánh nữa, mình có bản tánh giác ngộ hay là chân tâm thanh tịnh, người kia cũng có bản tánh giác ngộ, chân tâm thanh tịnh, tánh giác chân tâm, ai cũng như ai, không có khác. Thì như vậy bình đẳng không? Mà như, thấy được như vậy thì có cái gì điên đảo không? Tất cả nghiệp đều tan như mây khói. Đó là tu ở chỗ đó. Nên hiểu được vậy rồi mới thấy cái hay. Đó là tôi mới dẫn một phẩm sơ sơ. Bây giờ dẫn một đoạn nữa để cho quý vị thấy kinh này nó có cái hay. Nó giống như cái hệ pháp hoa. Đây có một đoạn này ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có cái dụ hệ châu. Hệ châu là sao quý vị biết không? Tức là hạt châu vô giá cột trong cái chéo áo. Một người bạn tới thăm một người bạn, rồi hai huynh đệ dùng một bữa tiệc nhậu sai. Thì anh kia sai, anh nọ còn tỉnh, mà thấy anh kia anh nghèo quá, anh tỉnh đó, mới có một châu báu lấy ra cột trong chéo áo để cho người bạn. Rồi các anh đi về, lâu lắm anh gặp người bạn đi lang thang đầu đường xó chợ đi xin ăn. Anh thấy vậy cái anh tức quá, là anh chỉ ngày xưa tôi đã cột trong chéo áo anh một hạt châu rồi, giờ anh cứ mở ra anh bán, anh xài, anh giàu có, tội gì phải đi xin ăn. Anh kia anh nghe vậy anh mừng quá, anh mở cái chéo áo ra anh lấy được hạt châu. Nghe anh đó cái anh thấy khổ, anh được nhà giàu, thành nhà giàu. Đó gọi là hệ châu. Còn ở trong đây thì Đức Phật lại dùng cái thí dụ khác mà nó cũng ý nghĩa na ná. Ở đây Phật nói có một cái người mê, ở trong túi họ để một số tiền bằng vàng trong túi. Cha cho một số tiền vàng để trong túi áo, rồi anh mê cái anh đi lang thang 50 năm. Cái người cha gặp lại, hồi xưa tao cho mày một số vàng, tiền vàng để trong túi á, sao mày không lấy ra xài mà đi ăn mày lang thang vậy? Cái anh giật mình, anh mò lại túi, anh thấy vàng đầy túi, mới lấy vàng ra bán. Lúc đó là anh mới thành được người giàu có sang trọng. Thì khi Phật nói như vậy rồi thì có một vị mới hỏi Phật, Bồ Tát Vô Trụ mới hỏi Phật, nói người cha kia, người cha của người mê kia, tại sao mà tới 50 năm để cho người kia lang thang khổ sở, rồi sao mới chịu chỉ? Nếu mà biết con mà trong túi có vàng rồi thì cứ chỉ sớm cho nó đỡ khổ, sao đỡ tới 50 năm mới chỉ? Thì đây Đức Phật ngài mới trả lời: Ngôn kinh ngũ thập niên giả, nhất niệm tâm động, thập phương du lịch, viễn hành biến kế vô, biến kế. Đó là hết. Phật mới nói rằng trải 50 năm đó là ví dụ cho một cái động niệm, một cái tâm động niệm thì dạo đi 10 phương rồi khắp hết tất cả chỗ. Chỉ một cái tâm vọng niệm, mà vọng niệm cái vào ngũ quấn, vào ngũ quấn cái thì tiếp tục sanh. Đó, đó là để tượng trưng cho cái mê 50 năm. Thì qua những cái đó thì quý vị thấy chỉ một niệm động tâm thôi mà nó đi như vậy đó 50 năm. Đó, đó là cái ý. Như vậy thì cái kinh này nó đi đôi với cái kinh Pháp Hoa, là mấy cái vụ này đó nó gần nhau, cho nên đây nó không nằm hệ Bát Nhã mà nằm bên hệ Pháp Hoa. Đó là tôi giải thích đại khái, chứ còn giảng hết thì phải cả tháng hết. Đó là đại khái. Thôi ngang đây hết giờ.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
thời khóa tụng của vua Trần Thái Tông soạn ra để cho tất cả Phật tử sám hối, gọi là lục thời khóa tụng nghi. Thì bây giờ vì muốn cho tăng ni học kỹ cho nên tôi cho học luôn bản chữ Hán, tức là đọc bản chữ Hán qua cho mỗi vị dò, rồi sau đó tôi mới giảng bản chữ Việt. Bởi vì chúng ta muốn hiểu cho tường tận nguồn gốc của những cái bài giảng của các cái vị đời nhà Trần, thì những cái bản chính đó phần lớn là chữ Hán. Nếu chúng ta không biết thì sẽ có một cái lỗi là khi truy nguyên nguồn gốc thì chúng ta sẽ lúng túng. Vì vậy mà tôi cho đọc qua bản chữ Hán, mỗi người dò cho nhớ, rồi sau này thỉnh thoảng tôi sẽ ôn lại, hoặc là trường hợp trả bài riêng tư, hoặc là trường hợp trả bài chung chẳng hạn, cho quý vị nhớ kỹ hơn. Bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe bản chữ Hán trước để viết cái văn thể của ngày xưa. Thái Tông Hoàng Đế Ngự Chế Khóa Hư Hạ Quyển, Dành Thời Kỉnh Sách Chúng Kệ, Dương Cốc Minh Tương Khải, Mạng Mạng Hát Địa Khai, Xuất Tâm Trần Cạnh Khởi, Quyển Mục Sắc Tranh Bài, Xú Sát Hưu Tham Bảo, Mai Đầu Tảo Nguyện Đài, Ân Cần Chuyên Lục Niệm, Thứ Đắc Khế Phương Lai. Đó là bài kệ cảnh tỉnh. Thì sau bài kệ cảnh tỉnh thì có cái lại Tam Bảo: Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thường Trụ Phật Đà Gia Tôn. Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thường Trụ Đạt Ma Gia Tô Gia Tàng. Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Thường Trụ Tăng Già Gia Chúng. Đó là ba lại Tam Bảo. Giờ nhật sơ chúc hương, tức là thắp hương buổi sáng cúng đó. Phục dĩ thiềm luân tây một, long chúc đông xanh, phản duyên hội thanh tịnh chi lưu, không giới lễ thánh hiền chi chúng, dục thông đàn tính cẩn nhiệt bảo hương, thị hương giả, chủng tự giới lâm, quán chi dĩ thiền định chi thủy, phạt tùng tuệ uyển, tỏa chi chỉ giải thoát chi đau, bất do nhân lực phủ căn, tự xuất thiên nhiên hình thế, nhiệt tri kiến bảo kiến chi bảo triện, kiết quang minh chi vân đài,
phiêu thời mãn địa
thanh phần, tán xứ phổ thiên nùng úc, dĩ kim sơ nhật sơ phàn hương cúng dường, và hiến hương kệ trầm thủy thiền lâm, trầm thủy thiền lâm hương phức úc, chiên đàn tuệ quyển cựu tài bồi, đao giới tỏa tựu túng sơn hình, nhiệt hướng tâm lo trường cúng dường, hiến hoa kệ, tức là kệ dân hoa. Tâm địa khai thời khoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phần phương, chi chi đoá đoá hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc, nguyện thử hương hoa văn, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn, thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, dĩ khởi quang minh đài, biến ư quá ư vô biên giới, vô biên Phật độ trung, thọ dụng tác Phật sự, phổ quân chư chúng sanh, giai pháp Bồ Đề tâm, cúng dường dĩ chí tâm, quy mạng lễ thập phương, vô thượng tam bảo nhất bái. Khải bạch: kính khải thập phương đại giác, tam thế hùng sư, dương tuệ cự ư hôn cù, phiến từ hàng ư khổ hải, thiết văn kê trù sơ tống, thố ảnh phương trầm, giang sơn chi yên vụ vi phân, viễn cảnh chi luân đề tề động, lầu thượng mai qua thinh đoạn, sông tiền trúc diệp túy tinh, liễu mi ẩn ước ánh triều đôn, hoa diện kiều tu ngân hiểu lộ, phùng tư minh pháp mẫn bỉ ngu mông, tiêu trung mộng lý ký hôn hôn, giác hậu tâm đầu du nhiễu nhiễu, nhãn nhĩ tùy ư thinh sắc, tỷ thiệt lục ư vị hương, trường vi quả trạch phanh tiên, vĩnh bị ái hà một nịch, nhậm nhĩ kim triêu khai nhãn mục khai nhãn hán, diệt như tạc dạ đã miên nhân, bất ưu sanh tử, sanh lão bệnh tử xâm, chỉ quản thê nô tài quá phượt, chư Phật tử thân căn bất cố, mạng đới mạng diệp nan an. Đúng là chữ diệp. Phàm chư đảnh thượng đới thiên, nan miễn nhãn tiền lạc địa, nhất triêu hốt thất thủ, vạn kiếp nan phục thân, thiết tu tảo tảo chủng thiện nha, mạc tự khu khu cầu ác quả, Nhân nhân mảnh tỉnh, cá cá cần tu, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, xúc một kiến đại phan minh tạng. Đảng mỗi giáp đảng, cảnh tưởng tư thời, dĩ vi nhật sơ chi lễ. Khải bạch dĩ chí tâm vi mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Và tới sám hối, sám hối nhãn căn tội. Chí tâm sám hối thành mổ đẳng, tự tùng vô thủy kiếp, vô thủy vô lượng kiếp lai, thất khước bản tâm, vọng tri chánh đạo, đọa tam đồ khổ, do lục căn phi, nhược bất sám tiền, nan tri hối hậu, nhãn căn nghiệp giả, ác nhân thục thị, thiện nghiệp lãnh khang, thố nhẫn không qua, vong khuy bổ nguyệt, ái tắng cạnh khởi, hiên xú tranh trì, miết nhãn vọng sanh, quyển ư chánh kiến, bạch lai thanh khứ, tử thị hoàng phi, chủng chủng tà quan, hà thù manh hán, phùng nhân háo sắc, tà miệng thâu huy, hạt khước dị sanh, bản lai diện mục, kiến tha tài bảo, chánh thứ trần tình, ngộ vĩ bần cùng, mong mau bất cố, tha gia tử tán, càng lễ vô ngăn, thanh thuộc thương vong, tiền nhiên khắp quyết, hoặc kiến tam bảo, hoặc nhập già lam, cảnh tượng đối kinh, lược vô chiêm thị, Phật đường tăng xá, nam nữ tương phùng, nhãn khứ mi lai, mê quan sắc dục, bất kính hộ pháp, bất quý long thành, cực mục tham quan, tằng vô phủ thủ, như tư đẳng tội, vô lượng vô biên, tùng nhãn căn sanh, đọa ư địa ngục, kinh hằng sa kiếp, phương đắc thọ sanh, túng đắc thọ sanh, quần tao manh báo. Lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn. Khuyến thỉnh dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Chí tâm tùy hỷ, ngã kim tùy Phật sanh quan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tảo đăng, bồ đề chân tâm vô thối chuyển. Tùy hỷ dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Chí tâm hồi hướng, ngã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ăn cành đầu địa lễ tự tôn, nguyện tương công đức cập chúng sanh quần sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác. Chí hồi hướng dĩ chí tam quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Chí tâm phát nguyện, nhất nguyện phổ khai nhãn chánh kiến, phổ khai minh chánh kiến, nhị nguyện, nhất thức, tịch trần, manh, ta nguyện, thị hình, vô trước ái, tứ nguyện, đổ sắc, mạc khai tinh, khai tình, ngũ nguyện, mê đầu, tu cấp nhận, lục nguyện, tuệ mục, tự viên thành, thất nguyện, tảo hồi kim thế mộng, bát nguyện, vĩnh đắc bổn lai minh, cửu nguyện, quán thời trừ uyển ế, thập nguyện, vọng xứ tuyệt hoa sanh, thập nhất nguyện, diêu chiêm chướng vân nguyện, thập nhị nguyện, nhất thướng nghiệp băng thanh, phát nguyện dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, sơ nhật vô thường kệ, dạ sắc sơ phân hiểu, thần quang tiệm xuất không, ám thôi tăng phát bạch, tiệm cải cựu nhan hồng, bất giác niên qua xúc, du tranh nghiệp quả hùng, thân như tăng kiến hiện, mạng tợ chúc đương phong, mạc tác trường niên khách, trung quy tảo chiếu công. À, như vậy đó là cái bản chữ Hán rồi đó. Thì quý vị chịu khó dò tới dò lui thì nhớ. Bây giờ qua cái bản chữ Việt dịch. Quá lễ sáu thời sám hối. Đầu tiên là kệ cảnh sách chúng giờ dần. Giờ dần tức là từ 3 giờ khuya tới 5 giờ đó là giờ dần. Phương đông tờ mờ sáng, mặt đất tối tan dần, tâm chạm trần cảnh giấy, mắt lòa sắc tưng bừng, thôi tham ôm sát thúi, đầu vùi sớm ngưỡng lên, ân cần chuyên sáu niệm, hầu mong hợp cơ chân. Đó là cái bài cảnh sách buổi khuya thức dậy đó. Phương đông tờ mờ sáng, tức là 4-5 giờ sáng thì phương đông nó hơi ửng màu chút, sáng sáng rồi. Mặt đất tối tan dần, trên mặt đất nó tan, cái bóng tối nó tan dần dần. Tâm chạm trần cảnh giấy, câu đó khó hiểu đó. Tâm chạm trần cảnh giấy nghĩa là sao? Tức là cái tâm mình xúc chạm với cảnh thì cảnh nó liền giấy khởi, cảnh giấy khởi theo tâm. Như vậy là hiểu làm sao? Đúng ra cảnh là cảnh, tâm là tâm, mà tại sao tâm chạm trần cảnh giấy? Hay là nói cách khác đi, là cảnh giấy khởi là do tâm. Như cây thông ở trước chùa, nếu mình không có khuya, mình không có trỗi dậy, không nhìn thấy cây thông gió thổi rung rinh, thì cây thông gió thổi rung rinh tự nó có cái gì không? Chắc nó không có gì hết. Nhưng mà khi mình nhìn thấy cây thông gió thổi rung rinh thì mình lại có một cái ý niệm dấy lên theo cái cảnh đó. Như vậy thì cây nó không có cái niệm khởi, mà khi tâm mình duyên nó thì bỗng dưng mình thấy nó có cái niệm, hay là nó thấy như cái cảnh nó có một cái giấy động. Như vậy cái cảnh giấy động là tự tâm chứ không phải tự cảnh. Cho nên nhiều người nhìn thấy cái cảnh buổi khuya hoặc buổi đầu hôm mà nó đẹp, có trăng, rồi những cái thông xanh ở trên thì ánh trăng bạc rọi xuống, thì thấy cái mình sao? Mình nói cảnh nên thơ. Mà cảnh nó có nên thơ không? Cảnh là cảnh chứ nó không có nên thơ. Mà nên thơ tại tâm mình giấy à. Bởi vậy cho nên đó, tâm chạm trần cảnh giấy, đó là vậy. Mắt là sắc tưng bình à. Mắt là làm sao? À, bởi con mắt mình nó bị mây che mờ mờ, cho nên nhìn thấy cái cảnh nó tinh bình, đủ thứ, nó loạn hết. Như vậy thì cái cảnh nó loạn hết đó là tại con mắt mình lòa, chứ cảnh nó là cảnh, chứ không phải cảnh nó có cái tinh bình gì hết ấy, phải không? Mà do con mắt mình lòa mà nó hiện ra. Thành nó chữ lòa đây là nói gì, cái lòa gì ha? Tức là con mắt nó mê muội, cho nên thấy cái cảnh đẹp, cảnh xấu, mình có cái thích, có cái không thích, nó đủ thứ đó. Đó là do con mắt lòa, chấp cho cảnh nó không có xấu, không có đẹp à. Đó, như vậy thì hai câu đó là hai cái câu cảnh tỉnh chúng ta. Cảnh nó là cảnh, nó không có động, mà động tại tâm mình. Cảnh nó không có đẹp, có xấu, mà đẹp xấu cũng là lòng người, tại con mắt lòa của mình mà sanh, chứ thực nó không có à. Rồi bốn cái câu sau, ngài khuyên mình: thôi tham ôm sát thúi. Nghĩa là sao? À, thôi thức dậy giùm đi, đừng có ôm sát thúi ngủ nữa à. Sao ngài dám nói cái sát thúi? Lúc mà mình ngủ mê đó, nó làm sao? Tất cả đều là không có sạch. Cho nên mình cứ thương cái xác thúi, giờ đó là giờ thức dậy mà nướng, phải không? Đánh kiểm và còn nắng đá thêm chút, đỡ chút đó. Thì đó là còn thương cái xác thúi đó, còn muốn ôm nó để ngủ thêm chút nữa. Đó, đó là cho nên nhắc: thôi tham ôm sát thúi, đầu vùi sớm ngưỡng lên, đầu vùi dưới gối đó, ráng ngóc cổ dậy giùm chút, phải không? Chứ cần giờ đó đánh kiển nghe không muốn ngưỡng đầu lên, phải không? Bởi vậy nên ngài khuyên hai câu đó là: ráng đừng có ôm với sát thúi, thương nó, mà ngước đầu lên trỗi dậy, đừng có cần đắm chìm trong cái ngủ say. Ân cần chuyên sáu niệm, hầu mong hợp cơ chân. Nghĩa là nên ân cần tu chuyên sáu niệm, rồi mới mong hợp cái cơ chân thật à. Chữ sáu niệm này nó có hai ý. Một ý sáu niệm như ở trong các kinh A Hàm nói lục niệm: một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm tăng, bốn là niệm giới, năm là niệm thí, sáu là niệm thiên. Đó gọi là lục niệm. Chữ niệm thiên có nghĩa là nhớ tất cả cái công đức của người sanh lên quả trời, phải, đó là niệm thiên. Như là muốn sanh quả trời phải tu thập thiện mà chẳng hạn, nhớ những công đức đó gọi là niệm thiên, gọi là lục niệm. Nhưng mà lục niệm ở đây cũng có thể là ngài khuyên những người tu tịnh độ là dùng lục tự di đà đó để mà niệm, thì cũng gọi là lục niệm. Nhưng mà thường á, chữ lục tự di đà tôi gọi là lục tự, chứ ít có nói lục niệm, phải không? Thành nó nói lục niệm thì đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là ba rồi. Niệm giới, niệm thí, niệm thiên, đó là sáu niệm. Ráng nhớ đến Tam Bảo, nhớ đến trì giới bố thí, nhớ đến công đức của chư thiên, thì như vậy mình mới hợp với cái cơ chân thật được. Đó là cái lời khuyên trong cái giờ thức giấc, tức là giờ mà nghe đánh kiển đó. Ở đây đánh kiển mấy giờ? 3:15. Thì cái đó cũng sớm sớm hơn chút. ở đây từ 3 giờ tới 5 giờ là vừa rồi, cũng trong cái khoảng đó đó. Thì nhớ khi nào mà nghe đánh kiểng rồi mà còn nằm nướng nướng đó, thì lúc đó thì người chung quanh nhắc giùm, thôi tham ôm sắp thúi, nghe, nhắc giùm cái câu đó cho người ta tỉnh. Rồi bây giờ tới cái bài kệ dân hương buổi sáng. Cuối mông phương Tây mặt trăng vừa lặn, mấy chữ đó sửa anh chút. Phương Tây mặt trăng vừa lặn, hướng đông vầng nhật hiện dần. Phương Tây mặt trăng vừa lặn, hướng đông vầng nhật hiện dần. Chiếu phạm hợp dòng thanh tịnh, cõi không lễ Phật bậc thánh.